mà có thể giúp mình mua cái đồng hồ. Thì đó, từ cái tâm nó rối loạn đó, rồi bắt mình phải chạy đầu này đầu kia kiếm phương tiện. Như vậy thì từ cái tâm nó không như, cho nên cảnh nó cũng không như, rồi tâm nó, tất cả thân tâm đều không như hết. Còn nếu mình thấy cái đồng hồ là đồng hồ đủ rồi thì có cái gì lộn xộn nữa không? Nó không có. Như vậy rồi có người nói rằng tu mà còn ham đồng hồ chi, thì người đó trả lời rằng tại cái đồng hồ đẹp quá, phải không? Đặt tại đồng hồ đẹp quá cho nên tôi phải suy nghĩ để tìm cách mua nó. Thì như vậy tại đồng hồ hay là tại cái gì? Trả lời cái tại đó giùm tôi coi. Tại đồng hồ quyến rũ hay tại cái gì? Tại cái vọng tưởng của mình, phải không? Đó. Nếu trả lời nó tại cái vọng tưởng của tôi cho nên nó xui khiến vậy, chứ không thể tại đồng hồ. Đồng hồ có nói rằng gì, phải không? Nó là nó thôi, mà mình đuổi theo nó là tại cái vọng tưởng của mình. Như vậy khiến cho chúng ta bị ngoại cảnh nó chi phối là gốc từ cái vọng tưởng, phải không? Chứ không phải tại con mắt, cũng không phải tại lỗ tai, cũng không phải tại sắc trần, thanh trần, mà tại vọng tưởng. Như vậy thì cái trọng tâm chúng ta tu là tu cái nào? Như vậy dẹp sắc trần để đừng cho quyến rũ, phải không? Không phải. Rồi dẹp cái căn này đừng cho nó thấy, phải không? Như vậy thì mắt phải mù. Mắt phải mù thì mới không có quyến rũ, nhưng mà mắt mù lại còn quyến rũ cái khác. Vì vậy mà chúng ta không dẹp cảnh, không dẹp căn, mà chỉ dẹp cái thức phân biệt, đó là vọng tưởng. Như vậy cái tu, cái cuối cùng của nó là dẫn chúng ta trở về với cái chân thật, đừng để vọng tưởng lôi kéo. Đó là tu. Như vậy thì cái tu nó không phải là chuyện khó, không phải là chuyện xa, mà chính là cái chuyện rất là thiết thực nơi mình. Ở đây chúng ta nghe ông Bàn Long Quẩn, ông nói kệ. Ông Bàn Long Quẩn là một cư sĩ ở Trung Quốc đời Đường. Ông ngộ được lý thiền cho nên ông có làm trên 100 bài kệ. Ở đây chỉ trích một ít bài. Đản tự vô tâm ư vạn vật, hà phòng vạn vật thường vi nhiễu, thiết ngư vất phạ sư tử hống, khát tợ mộc nhân kháng quả điểu. Mộc nhân bản thể tự vô tình, quả điểu phùng nhân diệt bất kinh. Tâm cảnh như như chỉ giá thị, hà lự bồ đề đạo bất thành. Chúng tôi dịch: chỉ tự tâm, chỉ tự vô tâm cùng vạn vật, ngại gì vạn vật thường vi nhiễu. Vi nhiễu này nó để nguyên quá, tức là nó quấy rối mình á. Châu sắc chẳng sợ sư tử rống, giống như người gỗ xem chim vẽ. Người gỗ bản thể tự vô tình, chim vẽ gặp người cũng chẳng kinh. Tâm cảnh như như chỉ thế ấy, nào sợ bồ đề đạo chẳng thành. À, ở đây câu đầu ngài nói rằng chỉ tự vô tâm cùng vạn vật, nghĩa là đối với muôn vật cái trọng tâm á, là đừng có giấy niệm đuổi theo, đừng có giấy niệm phân biệt, thì đó gọi là vô tâm cùng vạn vật. Ngại gì vạn vật thường vi nhiễu, thì đâu có ngại, đâu có sợ, vạn vật nó quấy rối mình. Nếu mình không có tâm phân biệt đuổi theo nó thì nó đâu có quấy rối mình được. Đó, đây mới ví dụ: trâu sắt chẳng sợ sư tử rống, giống như người gỗ xem chim vẽ. Đó, con trâu sắt dầu có sư tử rống nó cũng không sợ. Tại sao? Vì nó không có nghe, cũng như nó không có phân biệt, cho nên nó không có sợ sư tử. Giống như cái người gỗ mà xem chim vẽ, thì hai cái đó có cái gì ngại nhau không? Người gỗ và chim vẽ, người gỗ đứng nhìn, chim vẽ nó có sợ, nó có nhúc nhích muốn bay không? Đó, như vậy thì cả hai, người gỗ bản thể tự vô tình, chim vẽ gặp người cũng chẳng kinh. Nếu mà người gỗ là dụ cho người vô tâm, chim vẽ cũng dụ cho cái người vô tâm. Cái cảnh vô tâm, cảnh và người đều không có cái tâm giấy động, thì tâm cảnh như như chỉ thế ấy, nào sợ bồ đề đạo chẳng thành. Ai mà đối cảnh tâm không giấy phân biệt, không đuổi theo, thì tâm và cảnh như như, mà tâm cảnh như như thì đạo bồ đề ở trước mắt chứ đâu hết. Như vậy thì tìm đạo bồ đề ở đâu? Phải ở Ấn Độ không? Như vậy thì đạo bồ đề sẵn ở trước mắt chúng ta, khi nào tâm cảnh chúng ta như như. Ông chủ là mình, làm sao mình nhớ? Nghĩa là chúng ta mắt thấy sắc, biết mình có tánh thấy, tai nghe tiếng, biết mình có tánh nghe, mũi ngửi mùi, biết mình có tánh ngửi, vân vân. Cái gì chạm đến đều biết có mình. Ông chủ đang tiếp xúc với sáu trần ấy, hằng nhớ ông chủ như vậy thì đâu có chạy theo sáu trần. Ở đây tôi dùng chữ nhớ, bởi vì mắt thấy sắc, tai nghe tiếng thì mình nói ông chủ, chứ thật là có tánh thấy, có tánh nghe. Nếu không có tánh thấy tánh nghe làm sao thấy, làm sao nghe? Có tánh thấy, có tánh nghe mà không có giấy thêm cái suy nghĩ phân biệt ngoại trần, thì như vậy đó là sống với ông chủ. À, ông chủ đang ở đó. Mà khi hồi nãy tôi nói sáu đường hào quang đó, hằng nhớ ông chủ như vậy thì đâu có chạy theo sáu trần. Ông chủ khi tiếp xúc với sáu trần tuy thường biết mà không có vọng phân biệt. À, biết thì thường biết mà không có cái vọng phân biệt. Cho nên nói dụ như cái gương chiếu vật, cái gương nó soi xuống, người vật nó hiện trong gương, người nào hiện ra người ấy, mà cái gương nó phân biệt không? Tuy gương phân biệt mà nó có làm lộn xộn không? Không phân biệt mà đâu ra đấy, người ra người, vật ra vật, vàng ra vàng, trắng ra trắng, phải không? Đâu ra đó. Cho nên nói rằng nó không có phân biệt, nghĩa là hằng thấy, hằng biết mà không có cái giới niệm phân biệt. Như vậy thì thường biết rõ ràng mà lặng lẽ nên gọi là như. Thường biết mà lặng lẽ cho nên gọi là như. Thường nhớ ông chủ gọi là niệm chân như. Thường nhớ cái biết mà không giấy động đó thì gọi đó là niệm chân như. Hoặc nói nhất niệm vạn niên, hoặc nói bất ly đương niệm. Nói một niệm vạn niên là sao? Là cứ cái hằng hữu đó nó không có giấy niệm, không có đổi thay, thì như vậy chỉ cái đó muôn năm không đổi dời, cho nên nhất niệm mà vạn niên. Rồi bất ly đương xứ đương niệm, tức là chính cái hiện thấy hiện nghe đó, chứ không có ở cái gì xa lạ hết. Cho chỉ một niệm hiện tiền mà không rơi vào phân biệt, xong chúng ta dễ lầm chữ niệm. ở trên nó niệm khởi hay vọng niệm, chữ niệm này là tâm vọng động vừa dấy lên. Ở đây nói niệm chân như, chữ niệm này là nhớ, hằng nhớ sống với tâm chân như, gọi là niệm chân như hay nhớ ông chủ. Nè, vì vậy chữ niệm, nó chữ Hán nó có hai nghĩa, niệm là dấy khởi, khởi nghĩ đó gọi là niệm, còn chữ niệm là nhớ. Nè, như vậy thì ở đây nhớ, nhớ sống với cái thường hằng của mình, gọi là nhớ ông chủ, hay là niệm ông chủ, niệm chân như. Cũng đồng một chữ niệm mà nghĩa dùng khác nhau. Một hình ảnh linh động nhất về lối tu này như thiền sư Sư Nhan mỗi ngày thường ngồi trên tảng đá, lâu lâu tự gọi ông chủ, tự đáp dạ, tự nhắc tỉnh tỉnh chứ để người lừa. Đó. Thì ông thầy này ông ngồi thiền ở trên một tảng đá, mà khi ngồi lâu lâu vậy ông chủ, rồi mình gọi cái cũng mình dạ, rồi đáp là dạ, rồi mình nhắc tỉnh tỉnh chứ để người lừa. Ai lừa mình? Ngồi có mình ai tới là lừa? Coi mấy chú vọng tưởng thôi, phải không? Cho nên ngồi tỉnh không có bị vọng tưởng lừa, chứ còn ngồi mà lâu lâu liêm diêm gục đó thì không phải tỉnh rồi, phải không? Phải tỉnh tỉnh chứ để người lừa, tỉnh mà không có động, nếu người lừa là động đó. Cho nên tỉnh tỉnh lặng lặng phải là chỗ đó đó. Như vậy để hiểu rõ ràng cái người tu khéo dùng phương tiện này hoặc phương tiện nọ để rồi mình tự đánh thức mình, không có rơi vào hôn trầm hoặc loạn tưởng, thì đó là cái khéo của người tu. Vừa quên ông chủ là bị trần cảnh bên ngoài và pháp trần bên trong lôi đi, tức bị người lừa. Phải hằng tỉnh, hằng giác mới khỏi bị người lừa. Hằng sống với ông chủ đến khi thuần thục rồi, đạo Bồ Đề hiện tiền, còn gì lo ngại. Nà, bởi vì chúng ta cứ ngỡ đạo Bồ Đề, Bồ Đề tức là đạo giác ngộ, đạo giác ngộ ở đâu, nơi nào, chứ không ngờ rằng cái đạo giác ngộ nó ở chính nơi mình. Nếu mình không bị nội tâm, ngoại cảnh nó lừa, nó dẫn, thì tâm cảnh đều hằng tỉnh, hằng giác mà bất động, thì đó là đạo Bồ Đề hiện tiền. Như vậy thì đạo Bồ Đề khỏi tìm kiếm ở đâu hết, mà ngay nơi mình. Lại nữa, đối cảnh tâm không chạy theo cảnh, niệm dấy lên không theo niệm, hằng liễu tri mà lặng lẽ là sống với ông chủ. Đó. Giả như chúng ta đứng trước cái cảnh náo nhiệt của cái chợ nhóm đông người náo nhiệt như vậy, mà chúng ta nhìn họ kẻ qua người lại mà không có một cái niệm nào nghĩ về người này, nghĩ về việc kia, vân vân, tâm vẫn thản nhiên nhìn thấy người xôn xao ồn ào mà mình không có niệm nghĩ gì về những cái đó hết, thì lúc đó mình động hay mình tỉnh? Động hay tỉnh? Chứ vậy thấy nó đi rần rần lộ rõ đó, sao mình tỉnh được? Đó, bởi vì lâu nay người ta cứ nói mình ngồi thiền mà ra giữa chợ ngồi thì làm sao yên được, phải không? Ai bảo mình ra giữa chợ mà ngồi kéo chiếc già ngồi? Ra giữa chợ mình thấy tất cả người, thấy tất cả cảnh mà không bị người, không bị cảnh lôi dẫn mình, thì đó là mình đang thiền. Thiền mà không có ngồi, thiền mà vẫn tự tại như bao nhiêu người. Như vậy mình tu giữa thiên hạ mà thiên hạ có biết mình tu không? Nếu có biết chăng là biết mình hơi khờ, phải không? Người ta nói gì nói mình cũng không thèm nghe, không thèm để ý. Người ta nói mình khờ thôi, chứ không ngờ chính lúc đó là lúc mình đang tu. Bởi vậy nên cái người khéo tu rồi ở đâu cũng là cái chỗ tu hết, chứ không phải là chỉ nơi này tu được mà nơi kia tu không được. Lại nữa, đối cảnh tâm không chạy theo cảnh, niệm giấy lên không theo niệm, hằng liễu tri mà lặng lẽ là sống với ông chủ. Ông chủ là cái hằng liễu tri nơi toàn thân, không bị cảnh dẫn thì ông chủ ngồi sờ sờ trong nhà, khỏi cần kiếm tìm tưởng nhớ chi cả. Sống được như vậy thì đi đứng nằm ngồi gì cũng thiền, nên nói hái củi, lặt rau, thổi cơm, gánh nước đều là thiền. À, như vậy thì những cái câu nói này nếu chúng ta không khéo học, khéo hiểu thì không tin nổi. Tại sao mà nói đi hái củi, đi lặt rau, thổi cơm, gánh nước đều là thiền? Quý vị nhớ dùng cái bà già bán quán. Khi quý thiền sư đi lên Ngũ Đài Sơn, đi ngang đó thấy có quán, ngồi lại vào quán uống trà. Khi vào quán rồi thì bà già thấy quý thượng tọa coi bộ trang nghiêm quá, hỏi quý thầy tới đây làm gì, nơi uống trà. Nói quý thầy trình thành thông đi rồi tôi rót trà cho uống. Rồi mấy ông thầy ngó nhau không biết làm sao mà trình thành thông. Rồi bà biết mấy thầy trình không được, cái bà châm trà sẵn là ra, nói bây giờ quý thầy coi tôi trình thành thông nghe. Nói rồi cái bà để chung ra, cái bà rót từng chung hết. Nó trình thành thông rồi đó. Quý vị có thành thông đó không? Thành đó, thành thông ai cũng sẵn hết trơn, mà rồi không ai dám trình. Cứ đi tìm kiếm cái thành thông nào xa lạ ở đâu đâu á, chứ chính mình đã có thành thông rồi. Như vậy thì hái củi lặt rau gì cũng có thành thông trong đó hết, phải không? Nấu cơm nấu nước gì cũng có thành thông. Chứ rồi có nhiều tăng ni than rằng bữa nay bận quá tu không được, hoặc là làm công tác này hoặc làm công tác kia bận tu không được. Phải vậy không? Bận tu không được hay là không chịu tu? Nói sao? Nếu chịu tu thì làm gì cũng tu được hết, còn không chịu tu thì làm gì cũng không tu được. Nếu mà nói rằng làm công tác này nọ bận tu không được thì cho lại ngồi thiền có tu được chưa? Ngồi đó cũng chạy tứ tung thì cũng tu không được luôn, thì giờ nào tu được? Làm tu không được, ngồi tu không được, thì giờ đi đâu tu được đây? Đó. Cho nên phải biết ngay trong cái cảnh động, trong việc làm mà mình khéo tu thì rồi đâu cũng là chỗ tu hết. Không có cái than thở, không có phiền trách. Còn không khéo thì ở đâu mình cũng không hài lòng hết. Ở xứ này khó tu, chạy xứ khác cũng khó tu luôn, rồi chạy riết, rồi chạy tới già xuống mồ không biết tu được chưa nữa. Đó là cái không biết tu. Cho nên cái người biết tu rồi thì cảnh nào cũng là cảnh tu được, chứ không có chỗ nào mà không tu được. Tóm lại, hai phần đốn ngộ tiệm tu trên, tuy nói tu mà không có tu, vì lẽ tu là sửa sang bồi bổ tánh giác tướng mạo. Không tướng mạo làm sao sửa sang? Hơn nữa tánh giác chẳng sanh chẳng diệt, nếu còn có tu là còn tạo tác, tức là còn sanh diệt. Đã không tu thì làm gì có chứng? Khi người tu hoàn toàn sống được với tâm thể như gọi là chứng đạo hay thành đạo. Xong sự thật, có chứng cái gì, có thành cái gì? Nè, ở đây nói cho quý vị hiểu, chính ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương mà bài kinh sau đó, tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng đó. Khi xưa mình đọc không hiểu cái gì hết, tu vô tu tu, tu mà không có cái tu, chứng vô chứng chứng, chứng mà không có cái chứng, sao kỳ lạ vậy? Tu mà không tu là tu làm sao? Đó, thì không có gì lạ. Chúng ta hằng sống được với cái chân thật của mình, không để vọng tưởng quấy nhiễu, không để ngoại cảnh lôi cuốn, thì gọi đó là tu, phải không? Gọi đó là tu. Nhưng mà chữ tu là sửa, thì khi đó mình sửa cái gì? Có sửa gì không? Nghĩa là cái tâm thể nó là như như, là bất động, thì chỉ ngừa đó, không cho vọng tưởng, không cho ngoại cảnh lôi cuốn nó thôi, chứ không có làm gì cho nó hết. Cho nên ngừa đoán đó gọi là tu, nhưng mà sự thật không có tu. Vì tu là sửa thì tánh giác nguyên vẹn, sửa cái gì? Nà, như vậy tu mà vô tu. Rồi chứng, nó chứng cái gì? Nó chứng niết bàn. Niết bàn là vô sanh, thì không còn sanh tử. Thì chính cái chỗ tâm thể không giấy động, không sanh diệt, thì tâm thể đó là niết bàn. Thì có chứng không? Nếu mình không bị vọng tưởng, không bị ngoại cảnh lôi cuốn, dẫn dắt, thì mình đang sống như niết bàn. Sống niết bàn thì gọi là chứng niết bàn. Như vậy thì niết bàn cũng không phải chứng, vì nó đã sẵn. Vì không sanh không diệt là niết bàn. Như vậy thì chính chúng ta ngừa đón vọng tưởng, chúng ta không chạy theo ngoại trần, đó tạm gọi là tu. Nhưng mà sự thật không có cái để mà sửa, vì tánh giác sẵn có, nhờ ngừa đoán những cái kia nên tánh giác nó xuất hiện. Cũng như là một cái mặt trăng đang sáng, ngừa không cho mây nó che thì mặt trăng nó sáng nguyên vẹn. Không có làm gì cho mặt trăng, mà chỉ đừng để mây che thôi. Đó là cái lẽ thật. Thì như vậy, khi chúng ta sống được cái tánh giác đó, thì tánh giác là không sanh diệt, cho nên gọi là chứng niết bàn. Nhưng cái chứng gì đâu, thì nó đã sẵn đó rồi, muôn đời không sinh không diệt. Như vậy thì người ta thường gọi là chứng niết bàn, là giải thoát sanh tử. Thì cái đó nó ở đâu? Niết bàn cũng ở đó, mà giải thoát sanh tử cũng ở đó. Bởi vì còn niệm đuổi theo ngoại cảnh thì tạo nghiệp, thì luân hồi sinh tử. Thì ngay cái chân thật không niệm khởi, không đuổi theo ngoại trần, thì cái đó đâu có sanh diệt, thì làm gì còn sanh tử. Cho nên đó là không sanh tử. Là không sanh tử là giải thoát. Như vậy đủ nghĩa vô sanh niết bàn, đủ nghĩa giải thoát sinh tử, từ ngay cái chỗ đó, chứ không xa xôi gì hết. Như vậy thì mình đã có sẵn cái nhân đó rồi, chỉ cần phải khéo, đừng để cho cái vọng tưởng nó quấy rầy, nó lôi dẫn, thì tự chúng ta đã có cái nhân thoát ly sinh tử, có cái nhân niết bàn sẵn rồi, chứ không phải mới được. Cho nên ở đây nói là tâm thể như như gọi là chứng đạo hay thành đạo. Xong sự thật, có chứng cái gì, có thành cái gì, phải không? Có cái gì để chứng, có cái gì đã để thành, thì có cái chuyển từ cái này qua cái kia. Nhưng mà sự thật nó không phải vậy. Chỉ là dừng được cái mê thì giác, dừng được cái sanh tử thì niết bàn, vậy thôi. Chẳng qua sống viên mãn với tâm thể của mình thôi. Tuy nhiên như thế, nói không tu mà tu, vì khéo biết buông xả vọng niệm, hằng giác tỉnh luôn nên gọi là tu. Hoặc thường nhớ ông chủ của mình, không giây phút nào để vọng tâm ngoại cảnh lừa gạt lôi đi, gọi là tu. Nói không chính mà chính, vì tánh giác đã sẵn có nơi chúng ta mà cả muôn đời bỏ quên mất, nay nhận ra và sống trọn toàn vẹn với nó, gọi là chứng. Ví như chúng ta có hòn ngọc quý chôn cách nơi nào quên mất, bỗng có người chỉ sực nhớ lại, đào xới lên lấy được hòn ngọc cầm trong tay, gọi là được. Đấy, sự tu chứng cũng của tinh thần thiền tông là như thế. được, có phải được cái gì? Tức là cái cũ của mình tìm lại được thôi, chứ không có ở đâu mới mà gọi là được. Bởi nó chỉ là phương tiện tạm thời. Nói có tu cũng được, nói không tu cũng được, nói có chứng không chứng cũng phải. Bởi nó chỉ là phương tiện tạm thời, không có thật pháp để tu để chứng. Ví như các pháp môn khác như tịnh độ thì dùng câu niệm Phật làm pháp tu, mật tâm thì dùng câu thần chú làm pháp tu, thiền tiểu thừa thì dùng đề mục làm pháp tu. Chỉ riêng thiền tông không mượn một pháp nào cả, khéo biết buông xả vọng niệm, hằng tỉnh giác không quên là đủ. Đây là đi đường chim, gọi là điểu đạo, thẳng tắc không nương phương tiện. Nên nói chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Đó, đó là cái lời nói kết thúc của cái phần trước. Phần trước để cho chúng ta thấy rõ đốn ngộ tiệm tu nó là như vậy.